Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, năm nay Trung tâm Khuyến nông Bình Định, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tây Sơn triển khai thực hiện mô hình thâm canh đậu phụng gắn liên kết chuỗi có sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước với quy mô 10 hectare tại xã Tây Giang và Bình Tân, huyện Tây Sơn. Mô hình mang lại hiệu quả khả quan, qua đó đã chuyển giao cho nông dân kỹ thuật sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường. Bài viết sau đây ghi nhận.
Thưa quý vị và các bạn, việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp trở thành một phần không thể thiếu trong nỗ lực nâng cao năng suất và chất lượng nông nghiệp tại tỉnh Bình Định. Sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước không chỉ mang lại những hiệu quả và lợi ích cho bà con nông dân, mà còn đóng góp đáng kể vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường. Hệ thống tưới tiết kiệm nước giúp quản lý và sử dụng nước tưới cây một cách hiệu quả, không chỉ tiết kiệm nước mà còn cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, tiết kiệm chi phí, sức lao động của người dân. Tại huyện Tây Sơn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai hai mô hình thâm canh đậu phụng gắn liên kết chuỗi có sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước với quy mô mỗi điểm trình diễn 5 hectare tại xã Tây Giang và Bình Tân. Thực tế sản xuất cho thấy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp giúp năng suất tăng 10%, hiệu quả kinh tế tăng hơn 15% so với sản xuất đại trà tại địa phương. Hiện nay, với nguồn tài nguyên nước ngày càng khan hiếm và biến đổi khí hậu đang diễn ra thất thường, gây ảnh hưởng rất lớn đến ngành nông nghiệp, việc tối ưu hóa sử dụng nước trong sản xuất nông nghiệp trở nên cực kỳ quan trọng. Vì vậy, chúng ta không chỉ đảm bảo cây trồng của mình được cung cấp đủ nước để phát triển mạnh mẽ, mà cần phải làm điều đó một cách thông minh và tiết kiệm. Ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết, với những hiệu quả từ việc ứng dụng công nghệ cao mang lại, đặc biệt là hệ thống tưới tiết kiệm nước, Trung tâm sẽ tiếp tục xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất để giúp người dân tăng năng suất, giảm giá thành, tạo ra sản phẩm chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ người dân trong liên kết sản xuất, kêu gọi đầu tư, nhà máy chế biến, tham gia liên kết tiêu thụ, hỗ trợ bao tiêu sản phẩm. Về lợi ích ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước, một là tiết kiệm nguồn nước. Hệ thống tưới tiết kiệm nước đảm bảo việc tưới nước chính xác và theo đúng nhu cầu của cây trồng, qua đó không chỉ giúp tiết kiệm nước mà còn chống lãng phí nước cho bà con nông dân. Việc sử dụng ống dẫn nước chất lượng cao, hệ thống chống rò rỉ và các thiết bị tưới nước hiệu suất cao giúp ngăn chặn nước bay hơi hoặc chảy ra ngoài diện tích tưới, hạn chế sự thất thoát nước. Thứ hai, giảm sử dụng phân bón và hóa chất bằng cách cung cấp nước đúng lúc và đúng lượng. Hệ thống tưới tiết kiệm nước có thể giảm nhu cầu sử dụng phân bón và hóa chất nông nghiệp, giúp ngăn chặn ô nhiễm môi trường từ việc thải phân bón và hóa chất vào nguồn nước và đất đai. Ông Đào Văn Thao, một trong 6 hộ dân tham gia trực tiếp mô hình thâm canh cây đậu phụng tưới tiết kiệm nước tại xã Bình Tân, huyện Tây Sơn chia sẻ. Trước đây, khi sử dụng phương pháp tưới truyền thống, nước thường bị lãng phí do tưới quá nhiều và không đúng lúc. Cùng với đó, việc tưới nước truyền thống rất tốn thời gian và công sức. Nhưng giờ đây, với hệ thống tưới tiết kiệm nước có thể điều chỉnh lịch trình tưới nước chuẩn xác và tiết kiệm được chi phí, thời gian, công sức, giúp bà con đỡ cực nhọc hơn trong sản xuất nông nghiệp. Thứ ba, tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế. Việc đầu tư cho hệ thống tưới tiết kiệm nước thấp hơn so với phương pháp tưới truyền thống. Đồng thời, sử dụng phương pháp tưới phun mưa giảm được công chăm sóc, giảm tiêu tốn điện năng. Lượng nước được phun đều khắp ruộng, cung cấp nước đủ và kịp thời, cây sẽ không bị ngập úng, không đọng nước trên ruộng, sẽ hạn chế sâu bệnh gây hại, năng suất mang lại cao hơn so với trước đây. Theo thạc sĩ Hồ Quang Thạch, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông tỉnh, việc đầu tư kinh phí cho hệ thống tưới tiết kiệm nước khoảng 45 triệu một hecta. Thời gian sử dụng trên 5 năm, khấu hao trong 5 năm, mỗi năm chi phí 9 triệu đồng một hecta. Trong khi đó, với việc sử dụng hệ thống tưới truyền thống thì mỗi năm chi phí 14 triệu đồng một hecta. Như vậy, sử dụng hệ thống tưới chi phí đầu tư thấp hơn 36% so với cách tưới truyền thống, nhưng hiệu quả mang lại cao hơn nhiều. Thứ tư, tăng năng suất nhờ ứng dụng công nghệ cao. Mô hình thâm canh đậu phụng gắn liên kết chuỗi có sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm với quy mô mỗi điểm trình diễn 5 hecta tại xã Tây Giang và Bình Tân, huyện Tây Sơn, được Trung tâm Khuyến nông triển khai trong năm 2023. mô hình sử dụng giống đậu phộng sẻ kết hợp hệ thống tưới tiết kiệm nước triển khai trong vụ hè thu, có thời gian sinh trưởng 90 ngày, tỷ lệ nảy mầm lên đến 90%, năng suất đạt 31,1 tạ một hecta. Hiện với giá bán 25.000 đồng một ký, người dân có lãi hơn 14,3 triệu đồng một hecta. Với hiệu quả và những lợi ích mà hệ thống tưới tiết kiệm nước mang lại cho thấy rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, đây không chỉ là một giải pháp cho hiện tại mà còn là một đóng góp quan trọng vào việc phát triển cho ngành nông nghiệp sau này. Từ hiệu quả của hệ thống tưới tiết kiệm nước sẽ phát triển thêm nhiều công nghệ mới tiên tiến hiện đại hơn phục vụ ngành nông nghiệp nước ta nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng trong tương lai. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, các ngành chức năng và các địa phương ở tỉnh Bình Định đã và đang tăng cường công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng. Việc cấp mã số vùng trồng là bước đầu tiên trong tổ chức sản xuất vùng nguyên liệu tập trung. Khi được cấp mã số, các thành viên trong vùng có trách nhiệm tuân thủ việc thực hiện quy trình canh tác đạt tiêu chuẩn chất lượng, giám sát việc sử dụng mã số vùng trồng để minh bạch thông tin. Về lâu dài, mã số vùng trồng là một trong những yêu cầu trong việc chuẩn hóa chất lượng nông sản, truy xuất nguồn gốc đầy đủ trước khi tới tay người tiêu dùng. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, nhờ khẩn trương phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn hướng dẫn và triển khai thực hiện cấp mã số vùng trồng phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, đến nay việc cấp và quản lý mã số vùng trồng bảo đảm đúng kế hoạch đã xây dựng. So với trước, việc cấp và quản lý mã số vùng trồng có nhiều thay đổi. Không chỉ phân quyền cho địa phương mạnh hơn, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào cấp mã số và giám sát mã số vùng trồng toàn quốc còn cho phép các địa phương tùy theo thực tế nhu cầu để xây dựng hồ sơ phù hợp, đồng thời qua đó còn tăng cường trách nhiệm của địa phương. Tại tỉnh Bình Định, hiện Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức tập huấn cấp mã số vùng trồng trực tuyến cho các địa phương trong tỉnh. Một điểm khác khá lớn so với trước là thông qua việc cấp mã số sẽ đánh giá toàn diện vùng canh tác dựa trên việc xây dựng vùng nguyên liệu, chuẩn hóa quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. Hơn nữa, ở Bình Định, việc cấp và quản lý mã số vùng trồng còn gắn bó mật thiết với việc thực hiện chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Theo đó, toàn tỉnh hình thành vùng sản xuất lúa tập trung áp dụng công nghệ thâm canh lúa cải tiến SRI 5.000 ha, vùng rau an toàn 8.000 đến 10.000 ha, trong đó diện tích rau được công nhận hợp chuẩn Việt Gáp 100 ha, vùng cây ăn quả tập trung ở các huyện Tây Sơn, Phù Cát, Hoài Ân, An Lão, Hoài Nhơn, vùng cây trồng cạn Phù Cát, Phù Mỹ. Đến nay, dựa trên vùng sản xuất thực tế của địa phương, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã cấp 8 mã số vùng trồng nội địa, trong đó có 1 mã số vùng trồng cho dưa lê, 1 mã cho cây bưởi, 1 mã cho cây đậu phụng, 5 mã cho vùng rau, tổng diện tích hơn 58,2 ha. Cùng với đó, Chi cục cũng đã hướng dẫn thủ tục và lập danh sách để đề xuất Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu cho cây ớt và dừa xiêm, một cơ sở đóng gói ớt xuất khẩu ở huyện Phù Mỹ. Huyện Phù Cát là một trong các địa phương thuộc diện xây dựng vùng trồng tập trung gắn với vùng nguyên liệu sản xuất với các loại cây trồng gồm đậu phụng, dừa xiêm và xoài. Triển khai khá tốt vấn đề này, đến nay huyện Phù Cát từng bước quy hoạch vùng trồng áp dụng quy trình sản xuất đồng bộ cho cây dừa xiêm và cây xoài theo tiêu chuẩn Việt Gáp, với cây đậu phụng chuyển hướng sang thâm canh áp dụng hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm để tăng năng suất và sản lượng cho cây trồng. Ông Nguyễn Văn Lê, Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Phù Cát cho biết, hiện nay chúng tôi đã hình thành được vùng trồng tập trung cây đậu phụng, cây ớt, dừa xiêm và xoài. Đã có vùng xoài 65 ha ở thôn Tân Hóa Nam, xã Cát Hanh được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Trong năm 2023, huyện đăng ký vùng sản xuất ớt tươi 110 ha ở xã Cát Tài và dừa 10 ha ở thôn Tùng Chánh, xã Cát Hiệp để cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Ngoài ra, phía Chi cục Trồng trọt từng bước hướng dẫn để cấp mã số vùng trồng nội địa cho các diện tích rau an toàn của người dân địa phương. Tương tự, huyện Phù Cát, nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng đang đẩy mạnh công tác quy hoạch vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất đồng bộ, giám sát quy trình và tiến hành cấp mã số vùng trồng để quản lý. Theo ông Lê Hoài Lam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện nay việc cấp và quản lý mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh bám sát vào nhu cầu thực tế của địa phương. So với trước, quá trình cấp và quản lý được rút ngắn hơn vì có sự hỗ trợ lớn của công nghệ. Chi cục hướng dẫn chi tiết để cán bộ địa phương hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp hoàn thiện hồ sơ cấp mã số và sử dụng đúng quy định. Cùng với đó, việc giám sát được duy trì thường xuyên, các dữ liệu về mã số vùng trồng cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu chung của ngành nông nghiệp, nhờ đó tăng tính minh bạch, giúp cho người dân và doanh nghiệp tham gia vào sản xuất và tiêu thụ nông sản chuyên nghiệp hơn. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m.
Quảng cáo và nhắn tin.
Nương tử
tướng công, chẳng phải muốn rời bỏ ta sao? Còn quay lại đây làm chi nữa?
Nương tử hiểu lầm ta rồi. Gia Trang xuất hiện nhiều mũi dằn, ta sợ nương tử bị sốt xuất huyết nên mới xuống núi tìm mua bí kíp diệt mũi đó.
Có phải là Jumbo Vep S2 đang được các anh hùng cao thủ truyền tay nhau?
Jumbo Vep S2 đúng là danh bất hư truyền, diệt mũi dằn hiệu quả mạnh gấp 3 lần.
Khi nha, mình thình lình chật nhiều mũi dằn bay bay đến căng. Dạ. Cắn đau đau không ngăn là sốt cao.
Ta săn lùng ta quyết mua dùng Jumbo Vep S2. Nhãn ít khói cao cấp mới ra.
Nhãn ít khói diệt bọn mũi vàng đang ba nhanh đi bán mui, hiệu do vàng mạnh hơn gấp 3.
Nhãn ít khói lại rất an toàn với chất lượng Nhật Bản. Nhanh mua ngay Jumbo Vep S2.
Mùi không.
Nhãn ít khói Jumbo Vep S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt nay còn có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khoản nhãn ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.